Trong đạo Phật, trong tu tập về cả nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Con kính xin Thầy ban bố cho chúng con những pháp nhũ để chúng con được hiểu sâu hơn ạ. Con xin thành kính cảm ơn Thầy và tri ân công đức của Sư Phụ. Con kính chúc Sư Phụ thật nhiều sức khỏe, là cội cây Bồ Đề tỏa bóng mát, rộng lớn, cho che chở cho chúng sinh, chúng con được ân chiêm công đức ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Viết hay thế, viết như là nhà báo đấy này, viết như là nhà văn đấy, viết như nhà báo này, thì Thầy Thịnh làm sao mà trả lời được. Trình độ Thầy Thịnh là trình độ gọi là trình độ gì, trình độ mẫu giáo, trình độ mẫu giáo, gặp ngay cô giáo thế này thì chết toi. Nên xin thưa các quý vị, thôi thì các vị hỏi thì Thầy cũng xin thưa. Thế nào là trung đạo ở trong nhà Phật? Trung là gì? Chữ trung trong chữ Hán có nghĩa là giữa, là ở giữa. Đạo, chữ đạo, chữ đạo ở đây, chữ đạo ở đây là gì? Có hai ý nghĩa. Một, đạo là con đường. Đạo là chân lý. Hai nghĩa chính đó là đạo là con đường và đạo là chân lý. Hiểu theo cái nào cũng được cả. Đạo là con đường thì đi cái con đường trung dung ở giữa, nó sẽ đi thẳng tới đích. Còn đi nó vòng vèo thì không biết ngày nào mới đến đích. Và chữ đạo ở đây là gì? Là chân lý. Thì xin thưa các vị, phương tiện giáo pháp thì có vô lượng vô biên, chân lý thì chỉ có một. Như là Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa hay kinh Nikaya là gì? Giáo pháp của Đức Phật có nhiều phương tiện, nhưng chỉ có một gì? Một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Tu con đường nào thì tu Nam Tông, tu Bắc Tông, tu Nguyên Thủy, tu Mật Tông, tu Luật Tông, tu Thiền Tông, tu Tịnh Độ Tông, tu Pháp Hoa Tông, tu Hoa Nghiêm Tông, tu Tam Luận Tông, tu Di Thức Tông, tu Mật Tông, vân vân gì đó. Tất tần tật, khi mà được giác ngộ, được giải thoát, thì đều có chung một cái vị, đó là vị giải thoát hết các quý vị. Cho nên một số các quý thầy, các tăng ni bây giờ, do chưa thấm nhuần được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, còn có cái sự chấp trước, cái sự phân biệt vào pháp. Đây là pháp của ta đang theo, đây là lời Phật thuyết duy nhất, đây là pháp của ta đang theo, ta phải thực hành pháp ấy, ta phải quảng bá pháp ấy, ta phải lưu truyền pháp ấy, ta phải tán thán pháp ấy, ta phải xiển dương pháp ấy, và ngoài pháp ấy không có pháp nào hơn pháp của ta đang theo, đang tán thán, đang xiển dương, đang thực hành cả. Cho nên chính vì vậy mới có cái chuyện mà một số các quý thầy lên trên tòa giảng là gì? Khen pháp mình đang tu và đang theo, chê pháp người đang tu và đang thực hành. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rồi, những kẻ đó gọi là kẻ tăng thượng mạng, chưa chứng cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, và thao thao bất tuyệt, nói cái gì chung quy lại đều cho pháp mình là hơn hết, và mình đang theo cái pháp đó mới là chân chính, mới là duy nhất, còn tất cả đều là gì? Là tà, vân vân. Tất cả những vị pháp sư, những vị tăng như thế, trong kinh Pháp Hoa gọi là tăng thượng mạng. Mà tăng thượng mạng thì khó độ lắm các quý vị. Khó có thể giáo hóa, khó có thể bảo ban cho họ thoát khỏi cái tăng thượng mạng đó lắm các quý vị. Vì họ khư khư chấp là cái pháp của họ mới là duy nhất, mới là đúng. Họ mới là người tu chân chính, còn những người khác là không phải là những người tu chân chính. Những người theo ngoài pháp môn của họ thì đều không phải là người tu chân chính. Cho nên xin thưa các quý vị, trung đạo là gì? Trung đạo là gì? Đi vào giữa, không thiên về bên gì, bên này cũng không ngả về bên kia. Đó. Tất cả chúng ta thấy, thầy lấy một cái ví dụ từ thời Đức Phật còn tại thế, khi mà mới xuất gia, ngài tu hành khổ hạnh 6 năm ở khổ hạnh lâm. Hôm nọ các vị đi với thầy đến xem đấy, cái hang động bé bé tối tối ngài ngồi ở trong đó 6 năm trời. Đói thì ăn mỗi ngày một hạt mè, mấy hạt mè. Hạt mè tức là hạt vừng đấy các quý vị. Và khát thì uống nước suối. Có thể ăn mấy cái rau rừng nữa khi đói. 6 năm trời như vậy, thân hình của ngài tiều tụy, chỉ còn da bọc xương và vẫn không đắc đạo. Tu hành khổ hạnh đến như thái tử Tất Đạt Đa, 6 năm trời đói, ăn rau rừng hoặc mấy hạt mè để gọi là nuôi thân qua ngày, khát uống nước suối, ngài không nhận vật thực của đàn na tín thí của người dân. Cùng với nhóm anh em, ông năm anh em Kiều Trần Như khổ hạnh ở trong cái rừng khổ hạnh lâm đó. Và chúng ta biết thời tiết Ấn Độ rất khắc nghiệt. Mùa đông thì rất là lạnh, mà mùa hè thì cực kỳ nóng, có khi nóng đến tận 50 độ, hơn 50 độ cơ các quý vị. Đặc biệt ở cái chỗ tỉnh Bihar đó, của Ấn Độ bây giờ, và lúc đó thì là một đất nước, một quốc gia. Đến cái núi đó chúng ta thấy cây cỏ còn không mọc được. Vì lạnh thì lạnh quá, nóng thì nóng quá, ngày xưa nó thế. Bây giờ thì thời tiết nó ấm lên thì nóng nhiều hơn. Vậy mà ngài ở trong đó tu hành 6 năm trời khổ hạnh như thế, ép sát như thế. Nhưng chúng ta thấy ngài đắc đạo chưa? Chưa. Và kết quả là thân hình tiều tụy, và một hôm ngài xuống sông Ni Liên Thiền ở dưới chân núi đó, và ngài xuống ngài tắm. Tắm xong rồi mà đến nỗi là nó yếu đến nỗi là còn không thể lên được bờ nữa, bò được có một nửa người lên thôi, còn một nửa người vẫn chìm dưới nước. Và ngài thì ngất lịm đi, vì 6 năm trời khổ hạnh ép sát, nó bào mòn thân thể tứ đại của ngài. Cái thân thể chúng ta là thân thể gì? Sinh học, thân thể do gì? Do tinh cha huyết mẹ tạo thành, do nuôi dưỡng bằng thực phẩm, cơm ăn nước uống, thuốc thang mà gì? Mà duy trì được đến hết năm này qua năm khác. Nhưng mà ngài thì khổ hạnh quá như thế thì thân thể nó không thể chịu được. Cho nên ngài đã ngất lịm đi khi xuống tắm sông Ni Liên Thiền, và vừa lên được khỏi nửa người thế là ngất luôn. May mắn thay con nàng Sujata và mấy em bé chăn bò ở trong làng cạnh đó nhìn thấy một vị tu sĩ khắc khổ hốc hác, gầy còm trơ xương, nhưng mà nhìn sâu trong ánh mắt của cái vị đó thì nó có một cái gì toát lên cái vẻ từ bi chân chính. Cho nên cô gái chăn bò Sujata đó cùng với mấy đứa trẻ là kéo ngài lên, và thấy ngài vẫn còn sống, cho nên biết là ngài khắc khổ quá, đói cho nên ngất. Vì vậy mà chạy đi về nhà lấy bát cháo sữa bò ra để gọi, mình nói nôm na như là bón từng thìa vào cho miệng của vị tu sĩ khổ hạnh thái tử Tất Đạt Đa Tuyết Sơn đại sĩ kia. Và dần dần khi mà uống những cái hết bát sữa bò thì ngài tỉnh lại dần, và mấy ngày sau cứ mỗi ngày ngài nhận thêm một bát sữa bò nữa, cho đến một thời gian một vài tuần thì ngài đủ sức khỏe. Và ngài từ đó ngài đi bộ từ sông Ni Liên Thiền đến Bồ Đề Đạo Tràng, nó khoảng mấy cây số. Mình nhìn đường chim bay nó khoảng độ tầm 2-3 cây số, nhưng đi vòng vèo khoảng 5 cây đi đấy, cho khoảng như thế đi, khoảng tầm đấy. Đấy, thế ngài đến đó, bắt đầu ngài đến đó mà ngài mới ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề. Thì đến lúc đó thì chư thiên, chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì hiện xuống, mới bắt đầu là gì? Đánh đàn, đánh một cái bài nhạc trời cúng dường Bồ Tát Tuyết Sơn đại sĩ. Và khi đó ngài mới ngộ ra cái chân lý người tu hành phải đi con đường trung đạo. Sướng quá thì cũng không thể nào mà tu được thành đạo, mà khổ quá cũng không thể nào mà thành đạo được, vì khổ quá chưa thành đạo, nó chết quéo nó rồi. Sướng quá thì không muốn tu. Đấy, nói đến đây cũng phải xem các Phật tử nhà mình Rồi các sư ông, sư cô, sư bác trong chùa nhà mình, ngày xưa mới vào chùa thì thầy đi họp và chúng thường nói đấy, ngày xưa các sư mới vào chùa thì ngoài thời khóa chính ra, chỗ nào thầy cũng thấy người tu vui lắm. Chỗ này thì sư ông, chỗ này thì sư bác, chỗ này sư cô, chỗ này sư chú. Mỗi người nhóm với nhau là tu. Tu về đến gặp 11, 12 giờ đêm vẫn chưa xuống. Lắm khi mình đi qua mà thấy vui vui rớt cả nước mắt. Bây giờ thì các sư ông, sư cô tu đến chục năm hơn chục năm rồi thì cảnh đấy thì lại không thấy đâu nữa. Thật mà. Đấy có sư ông, sư cô đấy thầy nói thật đấy. Không thấy mấy nữa. Đấy bắt đầu là đi nghĩ đến nhiều cái khác rồi. Cho nên xin thưa các quý vị Phật tử chúng ta cũng thế, mới đến chùa thì cũng rất là ngoan, rất là chăm tu. Nhưng tu một thời gian một cái thì có đạo tràng một cái thì là bắt đầu lại quan niệm về đạo tràng mình phải được thầy yêu ái hơn. Sắp xếp chỗ ngồi cũng phải chỗ gì? Chỗ đẹp hơn. Thầy có tuyên dương cái gì thì cũng phải gì? Chúng con là số một. Đó, tâm lý khi chúng ta sung sướng một tí, có vị thế một tí là bắt đầu cái lòng tham này. Có thể là không tham tiền tài, tham của cải nha, nhưng mà nó tham gì? Tham danh, tham tiếng khen. Mà tham cái gì cũng là gì? Là hỏng hết, Đức Phật nói. Cho dù đây là thiện mà tham quá cũng gì? Thành hỏng. Đấy. Tham thầy khen là tốt không? Tốt, vì phải làm tốt mới được thầy khen chứ. Nhưng mà tham lắm cho nên từ cái chỗ tham đó là gì? Cứ thế là đi làm cái gì cũng muốn cho thầy khen. Thế là cái đó từ cái tốt nó thành gì? Nó thành lại thành xấu. Làm cho chúng ta chìm đắm vào cái gì? Làm cái gì cũng phải được thầy khen. Thầy không khen thì buồn. Bà uốn buôn huyền buồn. Đấy kiểu thế. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Thế Tôn là Thái tử rất là đa ngài gì? Khi mà chư thiên tấu bản nhạc trời cúng dường ngài, trước khi ngài nhập định đó, 49 ngày đó, thì ngài mới ngộ ra một cái chân lý. Người tu cũng phải như thế. Tiếng đàn dây căng quá thì có hay không? Không hay, mà thậm chí còn gì? Còn đứt nữa. Tiếng đàn, tiếng dây đàn nó trùng quá có đánh được không? Có hay không? Không hay, nó cứ tùng tắng, tùng tắng, tùng tắng, kiểu thế. Đó. Còn nếu mà lên căng quá, tăng 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 một cái thế là đứt dây. Thế là chưa hay, đã đứt dây đàn. Đúng không? Đó. Cho nên trung đạo là gì? Tu tập làm sao đó phải nghe cái thân của mình, cơ thể của mình. Ví dụ Phật tử kia, một ngày họ chỉ cần ngủ 3-4 tiếng đồng hồ là được. Họ dậy từ 3 giờ sáng họ tu tập. Cho đến 6 giờ sáng, họ ăn sáng họ đi làm. Tối có khi họ tu đến tận 11, 12 giờ đêm. Họ đi làm về cơm nước, con cái, gia đình, vân vân. Cho đến khoảng 9 giờ họ lên tu, cho tận 12 giờ đêm họ đi ngủ. 3 giờ sáng đã dậy rồi. Có nghĩa họ chỉ cần ngủ 3 tiếng đồng hồ một tối thôi. Nhưng mà cơ thể của họ tốt, họ vẫn khỏe, bình thường không sao, họ vẫn tu được. Nhưng còn chúng ta nghe thấy bạn mình kể như thế, mình cũng về mình cố gắng ép xác mình để tu như thế. Thế mình mọi khi toàn 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ sáng mình mới dậy. Thế bây giờ nghe bạn nói là tinh tiến dậy từ 3 giờ sáng. Mình về mình cũng học theo bạn mình dậy 3 giờ sáng. Nhưng khi lên tụng kinh thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát vang. Đấy, nó kiểu như thế. Thế mình dậy sớm từ 3 giờ sáng, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại. Đấy, cái kiểu như thế. Thế thì mình gì? Thì mình dậy từ 3 giờ sáng học người ta làm gì? Vì cơ thể của mình, cơ địa của mình nó không tốt, nó không khỏe, nó không giống người ta. Thì mình đi theo con đường thôi, thì mình 4 giờ, 4 rưỡi mình dậy muộn hơn một chút, nhưng mình vẫn cứ thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đát ra đa ra giải ra cho đến hết, mình không có ngủ gà ngủ gật. Thì đó là gì? Đó tức là đi theo con đường trung đạo, nghe, hiểu biết, cảm nhận và từ nơi cơ thể của mình ngủ mấy tiếng đồng hồ, nghỉ mấy tiếng đồng hồ một ngày, một đêm như thế, nó mới gì? Nó mới đảm bảo sức khỏe, nó mới cho mình tỉnh táo. Thì mình nghe cơ thể của mình, các cụ, các Phật tử, đấy là tu theo con đường trung đạo, hiểu biết từ nơi thân, nơi sức khỏe, nơi tâm của mình mà tu, không thiên lệch về bên nào cả. Nói nôm na như thế để chúng ta dễ hiểu thế nào là con đường trung đạo. Tránh nhị biên phân biệt, khổ quá không tu được, sướng quá không tu được, ép xác quá cũng không tu được, mà giải đãi quá cũng không tu được. Đấy, không chấp vào bất cứ cái gì cả. Chấp vào gì? Chấp vào, nếu như mình chỉ trai giữ giới, mình nhìn thấy những người không giữ được giới, thầy nói ví dụ ăn chay chẳng hạn. Chúng ta chỉ trai giữ giới ăn chay trường, chúng ta nhìn thấy những người bạn, những người tu của mình chưa ăn chay trường, mình coi thường, mình bĩu môi, mình khinh khi, mình không muốn làm bạn với họ, thì đấy gọi là vẫn còn chấp thấy cái tướng mình là người chỉ trai giữ giới, thấy người không chỉ trai giữ giới hoặc chưa chỉ trai giữ giới, không muốn làm bạn với họ, coi thường họ, vân vân, đó còn là nhị biên phân biệt chấp vào giới, gọi là giới kiến thủ, giới cấm thủ. Đó, chấp vào cái giới cấm thủ đấy các quý vị. Đó, còn mà biếng lười quá, giải đãi quá, biếng lười quá thì đương nhiên là không vào đạo rồi, giống như đàn trùng dây rồi. À, cho nên là Đức Phật trong giáo lý nhà Phật thì mà cái người mà chủ trương cái gì, cái pháp trung đạo này, các biết, viện biết sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vị tổ sư nào là người nổi tiếng nhất không? Đó chính là Bồ Tát gì? Long Thọ Bồ Tát. Ngài Long Thọ Bồ Tát. Trước đó là ngài Mã Minh Bồ Tát, nhưng mà sang đến ngày Long Thọ là phát triển cái gì? Cái pháp tu trung đạo này đến thì đạt đến cái cảnh giới gọi là gì? Thầm thâm vi diệu, gọi là thượng thừa, tối thượng thừa. Độ cho hàng ngàn, hàng vạn tăng chúng xuất gia. Hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu triệu tín đồ Phật tử tu tập theo lợi lạc. Mà sau này nó chính là gì? Từ cái chỗ đó nó mới Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo, Đại Thừa mới bắt đầu phát triển đến cái mức gọi là cực thịnh ở Bắc Ấn Độ, sau này chuyển sang Trung Hoa, Việt Nam, rồi Tây Tạng, vân vân đó các quý vị. Cái này đấy thì nói sơ qua nôm na về gì? Về pháp trung đạo, với các quý vị có thể muốn tìm hiểu sâu thì vào đọc cái bộ kinh này, bộ luận gọi là Trung Quán Luận, và bộ luận là gì? Bộ luận gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận, hay là bộ luận gọi là thâm thâm vi diệu nhất của ngài Bồ Tát Long Thọ, đó chính là cái bộ Trung Quán Luận. Ở đây có dưới ấy, có đấy, dưới thư viện chúng ta có đấy. Các Phật tử chúng ta rối rối thì lên chùa, vào phòng, xuống phòng thư viện ngồi đọc sách, nghiên cứu. Phòng thư viện rồi, thầy phòng thư viện thì là phòng thư viện rất là trang nghiêm ở đó rồi. Ở dưới tầng 1 của nhà 5 tầng mới cho nhà khách ni đó. Dành một nửa bên này là thư viện. Có cả Đại Tạng Kinh chữ Hán, có cả Đại Tạng Kinh Việt Nam. Có cả các đầu sách nhà mình đây cũng như trong thiền viện rồi các nơi. Tới đây dần dần là gì, là có bao nhiêu kinh sách của Phật giáo, kể cả các tông phái khác nhau. Tiểu thừa, Đại Thừa, Nam Tông, Bắc Tông, Nguyên Thủy, các tông phái là cứ có sách dịch ra tiếng Việt là thầy sẽ dần dần sẽ thỉnh về hết. Bởi vì cho ai thích đọc cái gì thì gọi, vì giáo lý của Đức Phật là cho dù tông phái, cho dù có chia như thế nào thì nói rồi. Đức Phật nói chỉ có một vị đó, vị giải thoát. Cho nên trong thư viện thì có tất cả cho mọi người, ai muốn tham khảo, muốn tìm đọc. Bây giờ trên mạng thì cũng nhiều, nhưng mà trên mạng, xin thưa các vị, có khi chưa chắc đã là chuẩn. Vì trên mạng xã hội bây giờ nó nhiều thứ ngấy lắm, chưa chứng nghiệm được. Nhưng sách mà được in thì nó có gì? Có, gọi là có nhà xuất bản, tôn giáo hay nhà xuất bản nào đó họ gì? Họ đã cấp phép rồi. Thì in cái đó này nó là chuẩn. Còn trên mạng á, có khi chúng ta đọc á, Nó chỉ cần lồng vào một số những cái sai rồi chúng ta hiểu sai. Đó, vì trên đó có ai cấp phép đâu. Đó. Cho nên trên mạng tìm thì dễ đấy, nhiều đấy. Nhưng mà đọc sách ấy, nó có cái văn hóa đọc thì nó chúng ta đọc sách ấy, nó có cái sự thiền ở trong đó, trầm tĩnh và thiền. Cho nên thầy mở thư viện ở đó, mở hẳn 8 cái bàn trà đấy rồi. Các vị vào đó thì trà có sẵn trong, có sẵn trong phòng thư viện rồi. Các quý vị tự ý cứ lên lấy gì, lấy trà nước sôi thầy cũng làm gì. Có cả cái phích nước sôi, cái tủ nước sôi trong đó rồi. Nước uống nước sôi có, uống nước mát có trong đó. Cái tủ đó là làm cả nước mát, cả nước sôi. Các vị thấy thầy tâm lý không? Tâm lý quá ăn gì nữa. Đấy. Mà đọc sách thì thường là nói gì? Có thể hay buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì có gì? Có trà trong đó rồi. Đấy. Các vị ở Thái Nguyên hay ở Tuyên Quang gì đấy có trà rồi, phát tâm cứ mang xuống cúng 5 cân một yến gì đó để vào đó cho các học giả đọc sách. Các vị đọc sách được công đức thì chúng ta có công đức cúng giàng trà để cho họ tỉnh táo. Thế mà để trong đó cho các vị thì, cúng giàng cho những người học, những người đọc sách như thế thì mà lại đọc kinh Phật, đọc sách Phật nữa. Công đức vô lượng, họ có công đức, chúng ta cúng dường cho cái việc đó cũng có công đức. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta đấy rảnh rỗi rỗi. Thôi đi vào lấy quyển sách, ra ghế đá hoặc ra muốn chơi ghế đá thì ra ghế đá, muốn bãi cỏ đằng sau á. Bãi cỏ đằng sau cái thời tiết mát mát này buổi trưa này. Ôi dồi ôi, cái chỗ đó là gọi là thiền, cảnh giới của thiền. Mà thiền là gì? Thiền có nghĩa là tĩnh lự, có nghĩa là vắng lặng, có nghĩa là thanh tịnh. Thầy tạo cái vườn thiền ở đằng sau đấy để cho các vị muốn gì, muốn gọi là tĩnh tại, hưởng cái không gian, gọi là nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, nó vắng lặng, mà không thiếu cái phần gọi là đẹp đẽ, gọi là cảnh quan ở trong đó, cảnh thiền ở trong đó. Không biết các Phật tử biết đằng sau, chứ đằng sau nó hơi khuất một tí, vì làm chưa xong, sau này cái cảnh thiền thì xong rồi. Các vị sang đó ngồi ở trên cái ghế đá đó, cầm quyển sách ra đó, đọc, trầm tư, cứ như là ra cắt lượng đọc sách cho hay là cứ như là gì? Việt Nam chúng ta như là tản đà ấy, đấy kiểu thế, để coi đọc ở trong phòng sách hay là lấy quyển sách ra khu vườn thiền, ra ghế đá để chúng ta ngồi chúng ta đọc sách, chứ đừng có dành cái thời gian đi buôn dê lê, khổ lắm. Mà cũng đừng có ngủ gật nhiều quá. Chúng ta đã ngủ gì? Đã u mê ngủ không biết bao nhiêu đời kiếp đến nay mới gặp Phật Pháp, mới được lên chùa. Cái lúc nghe Pháp, lúc dự tu thì không nói làm gì. Những cái lúc rảnh á, thì thôi bớt ngủ đi, ngủ khoảng độ 15, 20, 30 phút thôi, cái lúc nghỉ trưa thôi, còn lại dành thời gian đọc sách. Ngủ không biết bao nhiêu đời kiếp rồi, ngủ không biết bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mới gặp được Phật Pháp, lên chùa rồi. Vẫn cứ gì? Vẫn cứ ham ngủ mới đau chứ đấy. Khổ lắm. Ngoài các cụ ham ngủ ra thì lại thích có một số các cụ lại ham buôn dưa. Khổ ơi là khổ luôn đấy. Khổ cái đời ông Thịnh làm sao mà gặp các Phật tử tinh tiến. Người thì ham ngủ, người thì thích buôn dưa lê. Thế bao giờ cho đến thành Phật được? Thầy phát nguyện đi theo chân Bồ Tát Địa Tạng là thị giả Bồ Tát Địa Tạng mà. Thế Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện sao nhỉ? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thể bất thành Phật. Thế Bồ Tát chưa thành Phật thì Thầy Thịnh có thành Phật được không? Chắc chắn cũng không. Thế thì các vị có muốn cho Bồ Tát thành Phật và Thầy Thịnh thành Phật được không? Muốn thì chúng ta phải tu sao phải thành Phật trước hết đi. Các vị bao giờ thành Phật trước hết thì mới đến lượt của Bồ Tát Địa Tạng. Xong Bồ Tát Địa Tạng thì còn không biết bao giờ mới đến lượt của Thầy Thịnh. Cho nên thôi các cụ, các Phật tử cố gắng. Ngoài cái giờ tu tập chính ra thì chúng ta dành cái thời gian có thể xuống phòng thư viện, chúng ta lấy quyển sách đi ra ngồi ghế đá ra khu vườn thiền đằng sau. Khu vườn thiền đằng sau cũng có ghế đá, chúng ta ngồi chúng ta đọc sách hay lắm. Trưa nay thử luôn nhá. A Di Đà Phật. Mấy chú Phật sự tản viên, mấy cô mấy chú Phật sự tản viên đó, trưa nay bắt máy đi quay xem có không. Lấy lại cái hình ảnh đó không phải là để khoe mà để gì, để gọi là khuyến thiện cho những Phật tử khác lần sau đến chùa là những cái giờ nghỉ giải lao này nghỉ ngơi chút xíu thôi, còn lại thì cầm sách đi đọc. Đọc sách hay lắm các vị. Ngày xưa các vị biết thầy dốt đến mức độ nào không? Biết rồi đúng không? Dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuồng 6 năm lên có lớp 4. Sau này xuất ra cũng may mắn là gì? Hiểu được cái ý nghĩa của việc đọc sách. Cái việc nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật mà thầy Thịnh lên có thể nói gì? Nói như dòng nước sông Hồng chảy không bao giờ cạn ở trên tòa giảng như thế này các quý vị. Tất cả đều do gì? Do đọc sách, do nghiên cứu, do tư duy, do tu tập mà có, chứ không phải là ngẫu nhiên mà có các quý vị. Đó, cho nên đấy, qua đó cũng mong rằng các Phật tử chúng ta tìm hiểu nghiên cứu thêm. Tiện đấy cũng giới thiệu luôn về thư viện đấy, có cả trà. Ai buồn ngủ thì cứ tự pha trà mà uống, không mất tiền. Trà có các Phật tử Thái Nguyên và Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, thì Hà Giang gì đây cũng yên tâm. Hôm nay nói như thế là tới đây trà cứ thoải mái mà ấy. Không thật mà, cái gì thầy nói xong rồi cứ yên tâm tới đây có khi. Nhưng mà cũng vừa vừa thôi nha, nhiều quá thì nó lại sợ nó mốc. Cũng một cân, hai cân hết lại gửi về. Nhưng mà nói thế có khi tới đây là nhiều người vào đọc sách, có khi một tháng hết tạ trà thì... Các Phật tử chúng ta đấy, thôi thế quý hóa. Càng nhiều người vào đó đọc sách, càng nhiều người uống trà ở đó thì càng tốt. Đó.